Mời các đồng chí và các bạn nghe chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay.
Xin chào các đồng chí và các bạn đến với chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa các đồng chí và các bạn, dịp kỷ niệm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam năm nay, trong hai ngày 2 và 3 tháng 2, Ban Thường vụ Thành ủy Quy Nhơn đã tổ chức hai hội nghị chuyên đề công tác phát triển đảng viên trong lực lượng dân quân phụ nữ và ngành giáo dục đào tạo. Bài viết sau đây đề cập xung quanh việc phát triển đảng viên trong lực lượng tiềm năng này ở Đảng bộ thành phố Quy Nhơn. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe.
Thưa các đồng chí và các bạn, Đảng bộ thành phố Quy Nhơn xác định công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ trọng tâm quan trọng thường xuyên, vừa cấp bách vừa lâu dài. Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Quy Nhơn Đặng Mạnh Cường, thời gian qua công tác phát triển đảng viên trên địa bàn tập trung chủ yếu vào đoàn viên thanh niên. Với các lực lượng còn lại có quan tâm nhưng chưa đúng mức, chưa phát huy hết tiềm năng. Qua khảo sát rà soát, Ban Thường vụ Thành ủy quyết định đẩy mạnh phát triển đảng viên trong lực lượng được đánh giá là tiềm năng còn dư địa lớn như dân quân, hội viên phụ nữ, giáo viên và nhân viên trường học. Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Quy Nhơn hiện có hơn 38.000 hội viên, trong đó có 892 hội viên nòng cốt tích cực. Từ năm 2020 đến nay, hội đã giới thiệu 108 hội viên ưu tú, 61 người được kết nạp đảng. Lý giải về việc số hội viên ưu tú giới thiệu cho đảng thời gian qua còn hạn chế so với tổng số hội viên nòng cốt tích cực. Đồng chí Trương Thị Bích Hoa, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Quy Nhơn cho hay, hội viên phụ nữ dưới 35 tuổi cũng nằm trong độ tuổi đoàn nên được tổ chức đoàn thanh niên giới thiệu kết nạp. Hội viên từ 40 tuổi trở lên đa số làm ăn xa. Số có sinh hoạt hội thì chỉ hội họp chứ chưa có đóng góp tích cực, rất khó đánh giá để bồi dưỡng giới thiệu cho đảng. Hội viên nòng cốt của hội đa phần là cán bộ hưu trí hoặc tuổi đã cao nên không có nguyện vọng vào đảng. Bên cạnh đó có trường hợp quần chúng nữ có nguyện vọng phân đấu vào đảng nhưng không đạt tiêu chuẩn về trình độ học vấn, độ tuổi. Trong khi đó một bộ phận phụ nữ không muốn vào đảng do nhận thức còn hạn chế hoặc đã thay đổi nhận thức sau khi được vận động thuyết phục nhưng lại không được sự đồng thuận của gia đình. Tương tự, nhiều dân quân chưa tốt nghiệp trung học cơ sở nên chưa đủ điều kiện giới thiệu cho đảng. Công tác vận động tuyên truyền đối với lực lượng dân quân tại một số cấp ủy xã phường còn chưa được quan tâm đúng mức. Được đánh giá cao về sự đồng đều trong trình độ nhận thức, song công tác phát triển đảng viên tại các trường học trên địa bàn thành phố Quy Nhơn vẫn có những khó khăn đặc thù. Tỷ lệ đảng viên trong các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở hiện đạt 63%, chưa tương xứng với nguồn quần chúng ưu tú sẵn có. Đồng chí Nguyễn An Vinh, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Nguyễn Huệ, phường Quang Trung phân tích. Cấp ủy, bí thư chi bộ trường nào cũng trăn trở, có trách nhiệm với công tác phát triển đảng viên. Tuy nhiên, vấn đề là thiếu nguồn. Một số giáo viên, nhân viên lớn tuổi chưa có nguyện vọng vào đảng. Những người trẻ tuổi thì mới công tác, chưa được rèn luyện, chưa đủ thời gian phấn đấu. Vấn đề đang nói là động cơ thái độ của giáo viên thế hệ hôm nay khác với thế hệ trước, chưa có ý thức rèn luyện phân đấu đứng vào hàng ngũ của đảng. Đại diện cho các trường ở ngoại thành, đồng chí Trần Thị Lệ Hồng, bí thư chi bộ, hiệu trưởng trường tiểu học Phước Mỹ, xã Phước Mỹ chia sẻ thêm. Đội ngũ giáo viên nhân viên các trường ngoại thành thường không ổn định, gây khó khăn cho công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên. Từ tháng 7 năm 2020 đến nay, chi bộ đã kết nạp 4 đảng viên, nhưng 3 người trong số này đã chuyển công tác. Sau 2 hội nghị chuyên đề, Ban Thường vụ Thành ủy Quy Nhơn đã thống nhất các chỉ tiêu phát triển đảng viên. Theo đó, hàng năm, mỗi chi hội phụ nữ giới thiệu ít nhất một hội viên ưu tú để xem xét kết nạp. Mỗi ban chỉ huy quân sự phường, xã tham mưu cho đảng ủy phường, xã kết nạp 2-3 đảng viên là dân quân. Đến cuối nhiệm kỳ 2020-2025, phấn đấu số lượng đảng viên là giáo viên, nhân viên các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn chiếm 70% trở lên so với tổng số giáo viên, nhân viên. Các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc phải tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công tác phát triển đảng viên, thực hiện thường xuyên, liên tục và hiệu quả. Các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, ban chỉ huy quân sự phường xã, hội liên hiệp phụ nữ các cấp thường xuyên phát động các phong trào thi đua để tạo nguồn, phát hiện và giới thiệu quần chúng ưu tú cho đảng kết nạp. đồng chí Đặng Mạnh Cường, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Quy Nhơn cho rằng, trên cơ sở số liệu khảo sát rà soát của Ban Tổ chức Thành ủy cung cấp, các cấp ủy tổ chức đảng trực thuộc phân loại các nhóm đối tượng, các nguyên nhân để có kế hoạch cụ thể trong vận động bồi dưỡng, hỗ trợ quần chúng phấn đấu, rèn luyện. Phải nắm chắc lực lượng quần chúng trong Hội Liên hiệp Phụ nữ, Dân quân, các trường học để giao chỉ tiêu sát thực tiễn, khoa học, không chung chung. Tháng 2 hàng năm, các đơn vị hội chính trị xã hội phải lập danh sách quần chúng ưu tú gửi về cho đảng xem xét. Đến ngày 1 tháng 11 hàng năm, Thành ủy sẽ đánh giá công tác phát triển đảng viên của các phường xã. Ông Đào Đức Dũng, Bí thư Đảng ủy phường Trần Hưng Đạo nói, ngay sau hội nghị chuyên đề của Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức, Đảng ủy phường cũng sẽ tổ chức hội nghị chuyên đề về công tác phát triển đảng viên trong tháng 2 này, xác định các giải pháp nhiệm vụ cụ thể để đẩy mạnh phát triển đảng viên trong ba lực lượng nói trên và mở rộng ra các đơn vị tổ chức đoàn thể khác. Mời các đồng chí và các bạn theo dõi tiếp chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa các đồng chí và các bạn, nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên, thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Tây Sơn đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo và đề ra nhiều biện pháp giải pháp thiết thực phù hợp, cụ thể hóa, ban hành các văn bản để tổ chức thực hiện hiệu quả. Bài viết sau đây đề cập cụ thể, mời các đồng chí và các bạn cùng nghe.
Thưa các đồng chí và các bạn, về công tác phát triển đảng viên thời gian qua, Bí thư Huyện ủy Tây Sơn Lê Bình Thanh cho biết, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên và tổ chức triển khai thực hiện bảo đảm phương châm, tiêu chuẩn, điều kiện, nguyên tắc, thủ tục kết nạp đảng viên theo quy định, đưa chỉ tiêu kết nạp đảng viên thành tiêu chí để đánh giá xếp loại tổ chức đảng, tập thể, cá nhân hàng năm. Ban tổ chức Huyện ủy rà soát nguồn phát triển đảng viên thực tế của từng tổ chức cơ sở đảng để tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên phù hợp. Trong năm 2022, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức một hội nghị chuyên đề về công tác đảng viên và một hội nghị chuyên đề về công tác phát triển đảng viên trong trường học trên địa bàn huyện. Các hội nghị đã đánh giá đúng thực trạng, nhất là những khó khăn hạn chế ở cơ sở, từ đó đề ra các giải pháp lãnh đạo chỉ đạo thực hiện phù hợp, hiệu quả trong công tác đảng viên nói chung và công tác phát triển đảng viên nói riêng. Ban tổ chức Huyện ủy phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện tổ chức các lớp bồi dưỡng về nghiệp vụ công tác đảng cho các bí thư chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, trong đó chú trọng công tác tạo nguồn phát triển đảng viên, xây dựng kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng đối với từng đối tượng cụ thể với thời gian học phù hợp. Trong năm 2022, đã mở 4 lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng, tăng 1 lớp so với năm 2021, với 260 quần chúng ưu tú tham gia học tập. Các cấp ủy tổ chức đảng đã chủ động xây dựng kế hoạch tạo nguồn phát triển đảng viên. Theo trưởng ban tổ chức Huyện ủy Trần Đình Văn, ban tổ chức Huyện ủy thường xuyên đôn đốc hướng dẫn các chi đảng bộ cơ sở thực hiện công tác phát triển đảng viên. Định kỳ hàng quý đều có văn bản nhắc nhở về tiến độ thực hiện công tác phát triển đảng viên, nhất là đối với những nơi thực hiện đạt tỷ lệ thấp. Đồng thời phối hợp với các tổ cấp ủy của huyện phụ trách và giám sát tổ chức cơ sở đảng thường xuyên theo dõi, đánh giá tình hình kết nạp đảng viên ở các chi đảng bộ cơ sở. Từ đó phân tích rõ nguyên nhân hạn chế, đề xuất giải pháp khắc phục, định kỳ hàng tháng báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy theo dõi chỉ đạo. Nhiều giải pháp được thực hiện kịp thời đồng bộ đã tạo chuyển biến tích cực. Trong 2 năm 2021-2022, Đảng bộ huyện Tây Sơn đã thực hiện công tác kết nạp đảng viên mới vượt chỉ tiêu nghị quyết và kế hoạch hàng năm. Riêng năm 2022 đã kết nạp 199 quần chúng ưu tú vào đảng, đạt 102% so với kế hoạch, đạt 4,16% so với tổng số đảng viên của Đảng bộ huyện, vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra, trên 4% so với tổng số đảng viên. Theo đồng chí Lê Bình Thanh, nhìn chung chất lượng đảng viên mới kết nạp được nâng lên, cơ cấu đội ngũ đảng viên từng bước chuyển biến theo hướng tích cực, tỷ lệ đảng viên ở lứa tuổi thanh niên, đảng viên nữ, đảng viên là người dân tộc thiểu số, đảng viên trong các tôn giáo đều tăng lên. Tuổi bình quân của đội ngũ đảng viên ngày càng trẻ hóa. Đồng chí Lê Bình Thanh nhấn mạnh, sự phát triển đội ngũ đảng viên của Đảng bộ huyện cả về số lượng và chất lượng đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh và xây dựng hệ thống chính trị của huyện ngày càng trong sạch vững mạnh. Các đồng chí, quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Hẹn gặp lại trong chuyên mục lần sau, còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam.